Độc Tôn Tam Giới, chương 3520, Thần Đạo Ngũ Trọng, góc truyện audio.com, một trận chiến ở Vạn Nguyên Đảo, Giang Trần liên tục tiêu diệt 10 tên thần ma. Có một ít là diệt sát, có một ít là bắt giữ. Thần ma diệt sát tại chỗ, tinh hoa thần đạo của bọn chúng Giang Trần thu thập tương đối ít, đều cho tứ đại chân linh chia cắt tại chỗ. Mà mấy thần ma bắt giữ tự nhiên Giang Trần sẽ không bỏ qua, đem tinh hoa tính mạng bọn chúng luyện hóa toàn bộ, mà thân thể thần ma thì đưa cho Phệ Kim Tử nhất tộc. Thân thể thần ma này đối với Phệ Kim Thử nhất tộc quả thực là vật đại bổ, nhất là Phệ Kim Thử Vương, tạo hóa những năm này khiến cho tu vi của nó đột nhiên tăng mạnh, rốt cuộc cũng phá tan cánh cửa thần đạo, thành công tiến hóa thành thượng cổ Phệ Kim Vương Thử. Phệ Kim Thử Vương sau khi lột xác, khí chất trở nên hoàn toàn khác trước. Cho dù là đứng cùng một chỗ với tứ đại chân linh, Phệ Kim Thử Vương này trên phương diện khí chất cũng hoàn toàn không kém cỏi. Lần này Giang Trần lại đem một đám thân thể thần ma giao cho Phệ Kim Thử Vương, tất nhiên khiến cho Phệ Kim Thử Vương hưng phấn không thôi. Những thân thể thần ma này lại khiến cho Phệ Kim Thử nhất tộc có thể nhận được một lần tiến hóa hoàn mỹ. Mắt nhìn đường tiến hóa của Phệ Kim Thử nhất tộc ngày càng thuận lợi, càng lúc càng nhanh. Sự sùng kính của Phệ Kim Thử Vương với Giang Trần càng lúc càng sâu. Phệ Kim Thử Vương thậm chí còn hối hận lúc trước không có đi theo Giang Trần chinh chiến Vạn Nguyên Đảo từ đầu. Nếu như lần này chinh chiến Vạn Nguyên Đảo, lợi ích mà Phệ Kim Thử nhất tộc bọn họ nhận được nhất định còn lớn hơn nữa. Đường tiến hóa sẽ càng thêm hoàn mỹ. Tứ đại chân linh trải qua trận chiến này, tự nhiên thu hoạch cũng không ít, nhao nhao tìm nơi bế quan để đột phá. Giang Trần cũng không ngoại lệ, những ngày này hắn chinh chiến ở Vạn Nguyên Đảo thậm chí còn có thu hoạch hơn vài chục năm hắn tu luyện, thu hoạch to lớn cơ hồ vượt qua dự đoán trước đó của Giang Trần. Nhưng mà cách thời gian hắn đột phá thần đạo tứ trọng cũng không quá lâu, cho nên giai đoạn hiện tại muốn đột phá tích lũy vẫn không đủ. Cho nên phải mượn ngoại lực, đối với tinh hoa tính mạng của ma tộc tự nhiên hắn không có bao nhiêu hứng thú. Hắn còn nhớ rõ Lưu Ly Thần Tôn từng lưu lại mấy món bảo vật cho hắn. Trong đó có 3 khỏa thần đạo xá lợi, Giang Trần còn nhớ rõ, 3 khỏa thần đạo xá lợi này đều là thần đạo trung giai. Có lẽ đây là thời điểm nên phục dụng thần đạo xá lợi tìm kiếm đột phá. Lấy ra một khỏa thần đạo xá lợi trong đó, Giang Trần nghiên cứu một lát rồi mới bắt đầu tiến hành luyện hóa xá lợi thần đạo này. Giống như luyện hóa thiên vị xá lợi trước đó vậy, luyện hóa thần đạo xá lợi này cũng không có gì là mới lạ, tất cả đều làm từng bước dựa theo phương thức trước kia luyện hóa từng bước một. Thần đạo xá lợi kính là tinh hoa của tu sĩ thần đạo thượng cổ cô đọng lại, giống như phục dụng đan dược tạo hóa vô cùng vậy, hiệu quả lập tức có thể nhìn thấy rõ ràng. Khi Giang Trần hoàn toàn luyện hóa được một khỏa thần đạo xá lợi, thần lực trong cơ thể lập tức tăng trưởng mãnh liệt, thậm chí có một loại xúc động không nói nên lời, làm cho toàn thân hắn tràn ngập năng lượng, muốn không đột phá cũng không được. Siêu, thần lực trong cơ thể Giang Trần hội tụ thành một đạo lực lượng cường đại, trong thần thức Giang Trần liên tục tuần hoàn 49 đại chu thiên. Ầm ầm một cái, hoàn toàn mở ra cánh. Góc truyện audio.com. Cửa mới, thần đạo ngũ trọng, Giang Trần không nghĩ rằng quá trình mình đột phá thần đạo ngũ trọng lại thuận lợi như vậy. Không hổ là bảo vật Lưu Ly Thần Tôn lưu lại a, thần đạo xá lợi này quả nhiên là hiệu quả vô cùng rõ ràng. Giang Trần cũng âm thầm thán phục, hắn vốn cho rằng luyện hóa xá lợi thần đạo ít nhất còn phải có thời kỳ chuẩn bị nhất định, thế nhưng không ngờ lại đột phá tại chỗ. Xem ra xá lợi thần đạo này tuyệt đối không phải là vật phàm a. Sau khi đột phá thần đạo ngũ trọng, đạo dây chuyền phong ấn trong thần thức Giang Trần đột nhiên run lên một cái, lại thiếu một hạt. Một hạt kia hóa thành một đạo quang mang rơi xuống trước mắt Giang Trần. Quang mang vỡ vụn, hóa thành từng điểm sáng chậm rãi lóe lên rồi biến mất. Sau một khắc trước mặt Giang Trần lại nhiều thêm một vật, vật này khiến cho Giang Trần có cảm giác như đã từng gặp. Nhưng mà Giang Trần đã sớm quen bố trí của phụ thân thiên đế, cho nên hắn biết vật này chắc hẳn cũng giống như mấy vật lúc trước, đều là bảo vật hóa phàm. Đúng vậy, đây là một cây đàn mà trước khi kia Giang Trần nhàm chán tịch mịch thường xuyên lấy ra gầy. Tạo hình của cây cầm này tuy rằng tinh xảo, nhưng cũng không có chỗ nào đặc biệt khiến cho người ta quá chú ý. Nhưng mà giờ phút này tự nhiên Giang Trần sẽ không coi nó là vật phàm. Bảo vật hóa phàm nhìn như bình thường, nhưng trên thực tế lại ẩn chứa đại thủ bút cấp bậc chư thiên của phụ thân thiên đế, đây nhất định là một bảo vật không tầm thường. Giang Trần dùng thần thức bắt đầu cảm ứng. Vân Dũng cầm tiếng đàn hòa quyện vào một chỗ, gió bốn phía bắt đầu thổi, mây tám phương di chuyển. Gió nổi mây phun, vạn vật muốn sinh trưởng cũng khó, tất cả đều nằm trong một ý niệm. Vân Dũng cầm, cái tên này vô cùng khí phách, khi Giang Trần gảy đàn kiếp trước còn chưa biết cây đàn này lại có cái tên bá đạo như vậy, nhưng mà thoáng cái Giang Trần lại yêu thích cây đàn này. Quan trọng nhất là bên trên cây đàn này còn có vài từ khúc. những từ khúc này quái dị, tuy rằng cũng có đại khí giống như đại khí thế. Có thanh âm sát phạt, có thanh âm nhiếp hồn, có thanh âm mê thần, có thanh âm chấn khí. Một Vân Dũng Cầm có thể nói là toàn diện. Phụ thân quả nhiên yêu ái ta, từ Trượng Thiên Xích tới Thủy Hỏa Chân Long Tác, đến Chúng Sinh Bảo Giám, đến Vô Cấu Bảo Y, lại tới Vân Dũng Cầm này. Mỗi một bảo vật chỉ sợ đều tốn vô số tâm huyết của phụ thân a. Giang Trần biết rõ, những bảo vật hóa phàm này muốn luyện hóa thành chí bảo chư thiên, độ khó vô cùng lớn. Có lẽ kiếp trước thực sự phụ thân đã dốc hết tâm huyết mới có một loạt sắp xếp như vậy. Tuy rằng còn có 4 hạt phong ấn, nhưng mà bảo vật ẩn chứa bên trong 4 chiếc hạt phong ấn kia chỉ sợ mỗi một kiện đều không tầm thường. Cũng đều do phụ thân dùng tâm huyết tạo thành a. Trong lúc nhất thời trong lòng Giang Trần trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Vuốt ve mặt Vân Dũng Cầm này, hắn hận không thể lập tức giết tới xào huyệt ma tộc đại khai sát giới. 2 khóa xá lợi thần đạo còn lại Giang Trần biết mình không thể tiếp tục luyện hóa. Dùng xá lợi thần đạo tăng cấp giống như là dùng đan dược vậy, trong một đại cảnh giới chỉ có thể dùng một lần. Sử dụng nhiều lần cơ hồ không có hiệu quả, cho nên 2 khóa xá lợi thần đạo còn lại này chỉ có thể tặng cho người khác. Giai đoạn hiện tại có tư cách dùng 2 khóa xá lợi thần. Góc truyện audio.com Đạo này ngoại trừ tứ đại chân linh ra cũng chỉ có Hạ Thiên Trạch và An Già Diệp. Bản thân tu vi của Hạ Thiên Trạch đã tới thần đạo lục trọng, nếu như phục dụng một khỏa xá lợi thần đạo trung giai này, hiệu quả cũng không lớn, hắn ta cần thông thần đan hơn. An Già Diệp là người tốt nhất phục dụng khỏa xá lợi thần đạo trung giai này. Lần trước ở Bách Hoa Thánh Địa nhận được thần tê thảo tài liệu cần thiết để Giang Trần luyện chế thông thần đan cũng coi như đầy đủ. Việc này không nên chậm trễ, Giang Trần quyết định một hơi chế ra thông thần đan. Một khi thông thần đan được luyện chế ra ý nghĩa vô cùng lớn. Một khỏa thông thần đan có thể khiến cho một gã tu sĩ thần đạo vô điều kiện tăng lên một trọng thực lực. Cho dù là loại tu sĩ luyện hóa thần cách này phục dụng một khỏa thông thần đan cũng có thể vô điều kiện tăng lên một trọng, đây là tạo hóa rất lớn. Cách chương.